Thằng Đạt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: doanh nghiệp Trung Quốc và Hoa Kỳ loay hoay chống đỡ cơn bão thuế quan của Donald Trump. Anh Vũ trình bày.
Các đối tác kinh tế của Hoa Kỳ đang chuẩn bị đón cú sốc thuế quan, trong đó Trung Quốc đặc biệt bị nhắm tới. Các doanh nghiệp của hai nước Mỹ và Trung Quốc đang chật vật tìm cách chống chọi với cơn bão thuế quan của chính quyền Trump, dự báo sẽ rất dữ dội. Bắt đầu từ ngày mai, mùng 2 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump như đã thông báo sẽ áp dụng mức thuế quan 10% đối với 400 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu hàng năm sang Mỹ. Trước đó, hồi đầu tháng 3 đã bị áp mức thuế bổ sung 10%. Các nhà cung cấp Trung Quốc cũng như khách hàng Mỹ của họ hiện đang đối mặt với thực tế nghiệt ngã rằng cuộc chiến thương mại này sẽ tác động mạnh hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump vào năm 2018. Theo Reuters, lần này tình hình khác trước bởi vì các nhà sản xuất Trung Quốc trong cuộc thương chiến hồi 2018 đã phải chật vật để giảm giá thành sản phẩm nhằm cạnh tranh, biên độ lợi nhuận của họ đã rất thấp. Giờ đây, họ không thể giảm giá thêm để hỗ trợ khách hàng Mỹ khi bị áp mức thuế mới. Ngoài ra, các chính quyền địa phương ở Trung Quốc từng hỗ trợ để bảo vệ việc làm, phần lớn cũng đang gặp khó khăn tài chính và không đủ khả năng cung cấp các khoản trợ cấp mới. Các nhà cung cấp hàng Trung Quốc đã lao đao trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khởi phát năm 2018. Giờ đây, họ phải đối mặt với chi phí nguyên liệu thô đã leo thang đối với một số ngành và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Trong điều kiện như vậy, các mức thuế mới được Donald Trump thông báo trở thành giọt nước tràn ly đối với nhiều nhà sản xuất giá rẻ. Liz Bikarazi, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty sản xuất thùng rác Citibin có trụ sở tại Brooklyn, New York cho biết hàng hóa của công ty bà làm tại Trung Quốc hiện chịu thuế suất 52,5% khiến bà không thể tiếp tục sản xuất tại đó. Theo một khảo sát của Reuters, nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc cho biết khách hàng Mỹ đang yêu cầu họ phải giảm giá tới 10%. Các cuộc đàm phán dường như không dễ dàng cho bên cung ứng. Nhiều nhà phân tích cũng như nhà sản xuất, mức thuế mới của chính quyền Trump đã làm rung chuyển trung tâm công nghiệp của Trung Quốc và có thể dẫn đến tình trạng sa thải lao động hàng loạt khi các nhà máy đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô sản xuất. Ông Thi Hòa Linh, giáo sư kinh tế Đại học Monash tại Melbourne, Úc cho biết các nhà sản xuất Trung Quốc đang chịu áp lực từ nhiều phía. Ông nói, tôi nhận thấy khá nhiều doanh nghiệp đã quyết định đóng cửa. Cuộc chiến thương mại cũng khiến khoảng 3,5 triệu việc làm trong ngành sản xuất tại Trung Quốc bị mất. Theo tính toán của Reuters dựa trên ước tính của Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ, các nhà phân tích cho rằng còn quá sớm để ước tính thiệt hại lần này. Tuy nhiên, một số khách hàng Mỹ tin rằng chính quyền Trung Quốc sẽ can thiệp để hỗ trợ ngành sản xuất trong nước thông qua việc giảm thuế, trợ cấp tiền thuê và điện nước hoặc các hình thức hỗ trợ khác giống như họ đã làm trong quá khứ. Tuy vậy, một số nhà cung cấp được Reuters phỏng vấn cho biết đến nay vẫn chưa có bất kỳ hỗ trợ nào. Giáo sư Thi cho biết gánh nặng nợ nần lớn của các chính quyền địa phương nhiều nơi đang phải vật lộn với khủng hoảng bất động sản kéo dài sẽ khiến họ không thể hào phóng với các khoản trợ cấp như trước đây. Bất kỳ hành động nào khiến họ lún sâu thêm vào nợ nần sẽ không được chính quyền Trung ương Trung Quốc hoan nghênh. Thông điệp từ Bắc Kinh là các nhà xuất khẩu nên chuyển hướng sang thị trường khác và nhắm tới 1,4 tỷ khách hàng trong nước, nhưng điều đó cũng không dễ dàng trong bối cảnh nguồn cung dư thừa và nhu cầu nội địa vẫn còn thấp. Mặc dù một trong những mục tiêu của chính sách thuế quan của Trump là đưa sản xuất quay trở lại Mỹ, thế nhưng bà Bikarazi của công ty Citibin được trích dẫn ở trên cho biết bà đã không ít lần xem xét khả năng này và nhận thấy nó không khả thi về chi phí và chất lượng. Hiện tại, bà đang chuyển 100% hoạt động sản xuất sang Việt Nam và đã thông báo cho khách hàng rằng giá thành sẽ tăng. Bà nói, đây thực sự là một điều bất công mà chính phủ Mỹ đang làm với các công ty và người tiêu dùng Mỹ. Không có gì gọi là yêu nước khi hủy hoại các doanh nghiệp Mỹ.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về chủ đề thuế đối ứng, công cụ của Mỹ để hình thành một trật tự mới về thương mại toàn cầu. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Để duy trì tăng trưởng cao, Việt Nam buộc phải thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự do Thùy Dương phụ trách, nói về vai trò của căn cứ quân sự Pituffik tại Rhineland đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng phu nhân Usha Vance và phái đoàn Mỹ, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Woods và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, đã đến thăm căn cứ quân sự Pituffik của Hoa Kỳ, nằm ở bờ biển phía tây bắc của Greenland, cách thủ phủ Nuuk hơn 1.200 km. Chuyến đi được cho là để bàn về các vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Trên thực tế, Pituffik là căn cứ quân sự duy nhất của Mỹ còn hoạt động ở Greenland, vùng tự trị thuộc Đan Mạch và là căn cứ quân sự xa xôi nhất của Mỹ ở vùng cực Bắc. Pituffik cũng là một trong những căn cứ quân sự nằm ở nơi hẻo lánh nhất hành tinh. Trú đóng tại Pituffik có 150 binh sĩ Mỹ. Theo giải thích của Paige Wilson, chuyên gia về các vấn đề an ninh Bắc Cực tại Đại học Iceland, được France 24 ngày 28 tháng 3 trích dẫn, thì đây là đội quân điều khiển một căn cứ mà tầm quan trọng đã thay đổi theo thời gian và trong bối cảnh địa chính trị, nhưng hiện giờ vẫn giữ một vai trò quan trọng, ít nhất cũng là để thể hiện sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ.
Sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở phía Bắc Greenland bắt đầu từ cuối đệ nhị thế chiến. Vào thời đó, hòn đảo này vẫn là thuộc địa của Đan Mạch, bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Nhưng sau đó, chế độ Đức Quốc xã không còn quan tâm gì đến vùng lãnh thổ này nữa, tạo cơ hội cho quân đội Hoa Kỳ xây dựng cơ sở tại khu vực này, rồi biến thành một trung tâm quan sát nhằm phát hiện tàu ngầm của Đức Quốc xã. Vào ngày 9 tháng 4 năm 1941, Hoa Kỳ đã ký kết một thỏa thuận quốc phòng với đại sứ Đan Mạch tại Washington. Trên thực tế, vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch đã trở thành lãnh thổ được Mỹ bảo hộ.
Báo Pháp Le Monde cũng trong ngày 28 tháng 3 trích dẫn Mark Jacobson, giảng viên trường quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch. Theo đó, đến cuối đệ nhị thế chiến, chính quyền Copenhagen đã lịch sự đề nghị quân Mỹ rời đi, nhưng Washington từ chối với lý do là lo ngại mối đe dọa từ Liên Xô. Để duy trì chủ quyền của mình tại Greenland, Copenhagen đã ký một hiệp định quốc phòng với Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 4 năm 1951, cho phép Washington đặt các căn cứ quân sự tại đảo Greenland. 3 tháng sau, chiến dịch Blue Jay bắt đầu ở Pituffik. Một cách vô cùng bí mật, 300.000 tấn vật liệu và thiết bị xây dựng cũng như 10.000 người, trong đó có 4.000 thường dân và 6.000 binh lính đã đổ bộ lên bờ biển phía tây của đảo Greenland. Chỉ trong vòng 120 ngày, Mỹ đã xây dựng xong căn cứ Thule, đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 1952 với chi phí được nhà sử học Jorgen Tarkon ước tính là 230 triệu đô la, khoảng 213 triệu euro, tương đương với 60% ngân sách năm 1952 của Đan Mạch. Như vậy là vào năm 1951, Đan Mạch và Hoa Kỳ đã chính thức hóa sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland. Căn cứ quân sự được gọi là Thule cho đến năm 2023 đã trải qua thời kỳ hoàng kim trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Ulrich Bramgaard, chuyên gia an ninh Bắc Cực tại Viện Quan hệ Quốc tế Đan Mạch, giải thích với đài France 24, ban đầu với đội quân gồm khoảng 10.000 lính Mỹ và nhiều phi cơ, căn cứ này đóng vai trò là một căn cứ tấn công ở tiền phương. Chính từ căn cứ Thule tại Greenland mà quân đội Mỹ được cho là có khả năng đánh chặn các máy bay của Liên Xô có chở bom nguyên tử.
Sự sụp đổ của Liên Xô vào đầu những năm 1990 dường như đồng nghĩa với việc căn cứ quân sự Thule của Mỹ không còn hữu ích nữa. Per Erik Soli của Viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Na Uy, chuyên gia về các vấn đề hợp tác quốc phòng và quân sự ở vùng Bắc Cực, thì khẳng định rõ ràng là căn cứ này đã mất đi tầm quan trọng về mặt địa chiến lược.
Nhưng với sự xuất hiện của các mối đe dọa mới, theo Ulrich Bramgaard, nhờ vào vị trí địa lý, căn cứ này vẫn chứng minh đóng vai trò quan trọng sống còn đối với việc bảo vệ Mỹ lục địa. Đối với vị chuyên gia này, bất kỳ tên lửa hoặc máy bay nào đến từ khu vực Á-Âu, trong đó có Nga, Trung Quốc, Iran hoặc thậm chí là Bắc Triều Tiên, muốn ném bom Hoa Kỳ đều phải bay qua Bắc Cực nên có thể bị phát hiện từ căn cứ Pituffik. Hoa Kỳ cũng muốn tập trung vào vùng Bắc Cực với sự xuất hiện và gia tăng ngày càng nhiều tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Chuyên gia Pierre-Éric Soli cho biết căn cứ này về cơ bản đóng vai trò là một trạm radar và hệ thống cảnh báo sớm cho quân đội Mỹ. Đó là một vai trò thiết yếu bởi vì với tốc độ bay rất nhanh của những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thì việc phát hiện sớm tên lửa là vô cùng quan trọng. Căn cứ Pituffik cũng đóng một vai trò lập trung tâm nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực không gian. Theo giải thích của chuyên gia về các vấn đề an ninh Bắc Cực tại Đại học Iceland, Pete Wilson, thì căn cứ của Mỹ có chức năng kép vừa để phòng không, vừa để tạo sức mạnh trong không gian, nhất là có thể đóng vai trò là trạm kết nối các vệ tinh của Mỹ. Mặc dù Hoa Kỳ coi căn cứ Pituffik là một cơ sở quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Mỹ, nhưng không phải ai ở Coeyland cũng chấp nhận điều đó. Đa phần người dân đảo Coeyland chấp nhận sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ, nhưng cũng đã có những mâu thuẫn. Pete Wilson nhắc lại chuyện hồi năm 1953, khoảng 100 người Coeyland đã bị di rời, gây ra sự phẫn nộ kéo dài bởi vì về văn hóa, người dân Coeyland rất gắn bó với vùng đất của họ.
Căn cứ Pituffik cũng được sử dụng cho các dự án nguy hiểm và tạo cảm giác là quân đội Mỹ tự cho phép mình tiến hành các thử nghiệm mà họ không dám thực hiện ngay trên chính lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đơn cử như trường hợp của chương trình Iceworm, một nỗ lực thất bại trong việc xây dựng căn cứ phóng tên lửa và kho vũ khí ngầm sâu dưới lớp băng đá. Nỗ lực xây dựng này đã bị bỏ dở, nhưng những vật liệu độc hại thì vẫn bị để lại dưới lớp băng. Một nghiên cứu hồi năm 2016 cho thấy sự nóng lên toàn cầu có thể khiến những rác thải đó nổi lên bề mặt, có khả năng gây nguy hiểm cho người dân địa phương.
Và cuối cùng là cảm giác bất an liên quan đến sự hiện diện của căn cứ này. Chuyên gia Ulrich Pramgard đã nhấn mạnh, trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân, người dân Coeyland biết rằng lãnh thổ của họ có thể sẽ là mục tiêu bị ưu tiên nhắm tới vì căn cứ này. Hoa Kỳ cũng có thể tự do mở rộng sự hiện diện của họ tại khu vực có căn cứ. Theo thỏa thuận năm 1951 ký với Đan Mạch, thì Hoa Kỳ có thể xây dựng các cơ sở khác theo mong muốn của họ trong phạm vi ranh giới đã được xác định xung quanh căn cứ Pituffik, mà không nhất thiết là vì mục đích quân sự. Điều kiện chỉ là Mỹ phải thông báo cho chính quyền trung ương Đan Mạch và chính quyền tự trị Coeyland. Về vấn đề này, trang mạng báo Middle East ngày 28 tháng 3, trích dẫn Kristen Sobey Christensen, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quân sự của Đại học Copenhagen. Theo đó, Đan Mạch từ trước đến nay vẫn luôn luôn chiều theo ý Hoa Kỳ vì Đan Mạch không có đủ khả năng bảo vệ Coeyland và cũng là do những đảm bảo an ninh mà Washington cung cấp cho Copenhagen trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.
Trở lại chuyến thăm căn cứ quân sự Pituffik của phái đoàn Phó Tổng thống J.D. Vance, chuyên gia Pete Wilson suy đoán có thể là dưới vỏ bọc an ninh quốc gia. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại địa điểm căn cứ này. Bởi vì họ là người Mỹ, có thể xây dựng tại đó những cơ sở hạ tầng quan trọng để phục vụ các lợi ích thương mại của các đồng minh của Donald Trump trong lĩnh vực vũ trụ, chẳng hạn như Elon Musk, chủ nhân của công ty SpaceX.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc tập trận phong tỏa Đài Loan sau chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nga khẳng định tiếp tục phối hợp với Mỹ giải quyết xung đột Ukraine. Donald Trump dịu giọng với Vladimir Putin. Phe cực hữu Pháp và quốc tế phản ứng mạnh mẽ về vụ bà Marine Le Pen bị tước quyền ứng cử. Mỗi ngày một sự kiện, doanh nghiệp Trung Quốc và Hoa Kỳ loay hoay chống đỡ cơn bão thuế quan của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vai trò của căn cứ quân sự Pituffik tại Roanland đối với an ninh quốc gia Mỹ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Việc lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen bị kết án và không thể ứng cử tổng thống vào năm 2027 là chủ đề nóng được các nhật báo lớn của Pháp số ra hôm nay đặc biệt quan tâm.
Bà Marine Le Pen, nguyên chủ tịch Đảng Tập hợp Dân tộc RN, chủ tịch nhóm dân biểu RN tại Hạ viện, từng 3 lần ra tranh cử tổng thống và 2 lần vào vòng 2, đã bị buộc tội đóng vai trò trung tâm trong hệ thống biển thủ ngân sách của Nghị viện châu Âu.
Nhật báo Công giáo La Croix tổng hợp ngắn gọn những bản án mà Tòa hình sự Paris đã đưa ra vào hôm qua. Theo đó, bà Le Pen và các cộng sự đã bị buộc 4 tội danh. Một là tội biển thủ công quỹ, tổng cộng có 9 cựu nghị sĩ châu Âu, trong đó có Marine Le Pen và Louis Alliot, bị kết án vì đã thuê và trả lương cho các trợ lý nghị sĩ châu Âu, nhưng lại để họ làm việc cho đảng của bà. Thứ hai là tội che giấu hoạt động biển thủ công quỹ. 12 người bị kết án vì đã hưởng lợi các công việc giả mạo là trợ lý nghị sĩ, trong khi thực tế thì họ chỉ làm việc cho đảng FN, mà hiện nay là FN, ở những chức vụ hoàn toàn khác. Thứ ba là tội đồng phạm trong biển thủ công quỹ. Kế toán trưởng và các chuyên gia kế toán bị kết tội vì đã tham gia vào việc thiết lập hệ thống biển thủ này từ trong và ngoài đảng. Và cuối cùng, đảng FN hiện là đảng FN đã bị phạt tiền 2 triệu euro.
Trước quyết định này của thẩm phán, các tờ báo Pháp lại có những nhận định khác nhau. Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro trong bài Các thẩm phán cay gai trong mắt giới chính trị, dẫn phân tích của một giáo sư đầu ngành về luật pháp, xin được giấu tên, cho rằng hệ thống tư pháp của Pháp hiện nay tồn tại một vài hạn chế.
Vị giáo sư này nhấn mạnh, đầu tiên là trong bất cứ vụ xử nào, chúng ta luôn thấy những thẩm phán giống nhau, xét xử theo những tiêu chí giống nhau và với những niềm tin giống nhau. Từ ngữ trong nguyên văn, Benedict de Bertuy, thẩm phán trong vụ xử đảng cánh trung Modem, biển thủ ngân sách của Nghị viện châu Âu, thì một năm sau đó lại xét xử vụ án khá tương tự liên quan đến đảng FN. Vị giáo sư nói trên nhận định, sau vụ Modem, thẩm phán Benedict de Bertuy tin tưởng rằng có một hệ thống tài trợ đứng sau các đảng. Nên dĩ nhiên, bà cũng tin điều tương tự đối với vụ án sau hiện là vụ của bà Le Pen. Tờ báo cũng trích lời một giảng viên lịch sử đã được đổi tên, cho rằng quyết định tước quyền tranh cử của bà Le Pen trong 5 năm là vô lý. Vị giảng viên này khẳng định, chỉ có người dân mới có quyền quyết định ai được bầu, chứ không phải là các thẩm phán.
Trong khi đó, nhật báo Thiên Tả Libération chạy tựa bài kết án kẻ ra lệnh. Tờ báo nhấn mạnh tới việc Marine Le Pen là chủ mưu chính, là người chỉ huy trong một hệ thống có cấu trúc.
Các khoản tiền biển thủ lên đến 4,4 triệu euro với 40 hợp đồng giả mạo trong 3 nhiệm kỳ nghị viện châu Âu kéo dài suốt 12 năm. Nếu không có số tiền đó, làm sao Marine Le Pen có thể trả một mức lương hào phóng cho các nhân viên làm việc cho mình, làm giàu cho đảng của bà và duy trì một mức sống rất thoải mái cho những người thân của bà? Libération cũng nhắc lại lời của thẩm phán Bertuy, nhấn mạnh rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, đó là trụ cột cho một nền dân chủ. Dù là một vị dân cử hay là ứng cử viên thì cũng không được ưu tiên, từ ngữ trong nguyên văn. Tờ La Croix thì trích lời các thẩm phán sơ thẩm cho rằng việc một người bị kết án như bà Le Pen mà lại trở thành ứng viên hay thậm chí là đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ tạo ra một sự xáo trộn lớn và không thể khắc phục đối với trật tự công cộng. Còn tờ Les Echos lại quan tâm tới các động thái tiếp theo của bà Le Pen và đảng FN. Trên mặt trận pháp lý, FN sẽ kháng cáo như Marine Le Pen đã giải thích. Họ sẽ chiến đấu, lên án quyết định này của tòa án. Thứ hai là về mặt trận chính trị, FN lại đe dọa sẽ tiến hành lật đổ chính phủ của Thủ tướng Peyrot. Tờ báo kết luận rằng khi con thú bị tấn công, đấy là lúc mà nó trở nên nguy hiểm nhất.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự quốc tế, nhật báo Le Monde chạy tựa Donald Trump hồi sinh mối quan hệ giữa Canada và châu Âu. Trong chính giới cũng như trong xã hội Canada, mong muốn tái kết nối với châu Âu ngày càng rõ rệt. Tân Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 17 tháng 3 đã khẳng định hơn bao giờ hết Ottawa cần đẩy mạnh quan hệ với các đối tác đáng tin cậy, chẳng hạn như nước Pháp, hết gửi dẫn.
Vậy liệu châu Âu có thể hy vọng vào một kịch bản nơi Canada gia nhập liên minh này hay không? Theo một cuộc khảo sát vào cuối tháng 2 của công ty nghiên cứu thị trường Abacus Data, 44% người dân Canada ủng hộ khả năng này. Canada và Liên hiệp châu Âu có nhiều điểm tương đồng, từ nhà nước phúc lợi cho đến nhu cầu bảo vệ mình khỏi mối đe dọa từ Nga. Quan hệ đối tác này sẽ cho phép các doanh nghiệp Canada tham gia vào việc chế tạo máy bay chiến đấu châu Âu tại các nhà máy của họ. Ottawa cũng có các nguồn tài nguyên khí thiên nhiên và khoáng sản thiết yếu cho công cuộc tái vũ trang của châu Âu. Tuy nhiên, cả Le Monde lẫn The Economist đều nhận định đây là một khả năng rất khó xảy ra. National Post, một tờ báo Canada theo xu hướng bảo thủ, cho rằng việc gia nhập Liên hiệp châu Âu là một ý tưởng rất tồi tệ. Tờ báo này ủng hộ một Canada mạnh mẽ và độc lập hơn là một đất nước chịu sự phụ thuộc vào một trong những đầm lầy quy định và thuế quan phức tạp nhất mà nhân loại từng biết đến, từ ngữ trong nguyên văn. Việc Canada gia nhập EU hiện vẫn chỉ là một giả thuyết chính trị, nhưng không thể phủ nhận rằng những biến động hiện nay đã góp phần thắt chặt lại mối quan hệ giữa hai bên.
Sau phát biểu gây sốc của Donald Trump rằng ông muốn làm tổng thống thêm nhiệm kỳ thứ ba, nhật báo Le Figaro ra bài phân tích về khả năng thực hiện điều tưởng chừng như một câu nói đùa này của chủ nhân Nhà Trắng.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC News phát sóng hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc việc tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2028 và khẳng định rằng có những phương thức để thực hiện được điều đó. Tuy nhiên, theo luật Figaro, vấn đề là ở chỗ luật pháp Mỹ cấm bất kỳ ai ra tranh cử tổng thống nhiều hơn 2 lần, cho dù là có liên tiếp hay không. Đây là điều đã được quy định rất rõ ràng trong tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ. Do vậy, nếu Donald Trump muốn hợp pháp hóa việc tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, ông sẽ phải thay đổi hiến pháp. Để làm được điều này, trước tiên cần có sự đồng thuận của 2/3 tại Quốc hội, cũng như được sự phê chuẩn bởi 3/4 các bang, tức là 38 bang. Và cả hai điều này thì đều gần như là bất khả thi. Tuy nhiên, vẫn còn có một phương thức khác để lách luật, như NBC đã đề cập trong cuộc phỏng vấn với Donald Trump. Ông có thể ra tranh cử chức phó tổng thống cùng với J.D. Vance, và nếu Vance từ chức, qua đời hoặc bị phế truất, thì Trump sẽ thay thế Vance như quy định của pháp luật. Nhưng theo chuyên gia về các thể chế Mỹ Jean-Éric Brana, theo tu chính án khác là tu chính án thứ 12, đã quy định rằng những ai không đủ điều kiện theo hiến pháp để giữ chức tổng thống, thì cũng không đủ điều kiện để giữ chức phó tổng thống của Hoa Kỳ. Vậy tại sao Donald Trump lại vội vã đề cập đến điều đó vào thời điểm này, khi mà nhiệm kỳ 4 năm của ông vừa mới chỉ bắt đầu? Ông Hamilton cho rằng đơn giản là Tổng thống Mỹ muốn chuyển hướng dư luận sang một vấn đề khác, để họ không còn bàn tán về vụ Signalgate. Trong những ngày qua, ông Trump và các cộng sự đã bị nhiều chỉ trích khi một người ngoài cuộc là tổng biên tập của tờ The Atlantic được mời tham dự trực tiếp các cuộc trao đổi giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ qua ứng dụng tin nhắn Signal khi họ đang thảo luận chi tiết về chiến dịch tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen.
Về thời sự châu Á, Nhật báo Le Monde hôm nay có bài phân tích về thảm họa động đất hôm 28 tháng 3 tại Miến Điện, khiến hơn 2.500 người chết. Trong bài, các cơn dư chấn 6 đến 6,5 độ Richter chuẩn bị ập tới, tờ báo phỏng vấn ông Jan Klinger, nhà địa chấn học tại Viện Vật lý Trái đất Paris, về nguyên nhân của trận động đất kinh hoàng này.
Ông Klinger cho biết, do Miến Điện nằm ở giao điểm của hai mảng kiến tạo là mảng Ấn Độ và mảng Á Âu, trong khi mảng Ấn Độ di chuyển về phía Bắc với tốc độ khá nhanh là 4cm mỗi năm, thì mảng Á Âu vẫn đứng nguyên. Để dễ hình dung về mức độ của chuyển động này, cần nhớ rằng chính cú va chạm giữa hai mảng đã tạo ra dãy Himalaya do sự giải phóng vật chất dư thừa ở nơi hai mảng va chạm. Ông so sánh các mảng kiến tạo giống như một chiếc dây thun, chúng tích tụ sự biến dạng cho đến một mức độ nhất định. Và khi vượt qua mức độ biến dạng tối đa, động đất sẽ xảy ra do sự giải phóng đột ngột các lực căng tích tụ trên đường đứt gãy, giống như chiếc dây thun bị đứt. Ông Klinger cũng dự đoán rằng trong những tuần tới, Miến Điện có thể sẽ phải đón những dư chấn với cường độ 6, thậm chí là 6,5 độ Richter. Theo ông, công việc của các nhà địa chấn học là xây dựng các chuỗi thời gian để nhận biết tần suất các trận động đất đã xảy ra ở một khu vực và từ đó tính toán xác suất xảy ra trận động đất trong tương lai. Ví dụ như vào năm 1839, đứt gãy Sagaing ở Miến Điện đã bị phá vỡ, gây ra một trận động đất với cường độ tương tự ngay tại cùng một vị trí của trận động đất hôm 28 tháng 3.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Thuế đối ứng, công cụ của Mỹ để hình thành một trật tự mới về thương mại toàn cầu.
Tạp chí Kinh tế.
Mùng 2 tháng 4 là ngày giải phóng Hoa Kỳ khỏi hàng sản xuất ở nước ngoài tràn vào Mỹ, cướp đi tài sản và công việc làm của người dân Hoa Kỳ, hủy hoại nền công nghiệp của nước Mỹ nhờ một chiếc đũa thần, đó là thuế đối ứng. Thưa quý thính giả, trên đây là thông điệp mà Nhà Trắng từ nhiều tuần lễ qua đã lặp đi lặp lại. Thuế hải quan trong mắt Tổng thống Trump được coi là công cụ hiệu quả nhất để bảo đảm an ninh kinh tế cho Hoa Kỳ đang bị hai khu vực trên thế giới là châu Á và châu Âu đe dọa. Thế nhưng, 24 giờ đồng hồ trước khi có hiệu lực, kế hoạch giải phóng nước Mỹ ấy vẫn còn là một ẩn số. Những quốc gia nào, những mặt hàng nào trong tầm ngắm của ông Trump? Và bên cạnh câu hỏi ai được, ai thua trong cuộc chiến thương mại toàn diện ấy, thì quan trọng hơn nữa là Washington đang hình thành một trật tự mới về mậu dịch để Hoa Kỳ chiếm lại cái thế thượng phong trước châu Âu và châu Á. Cho đến trước ngày Hoa Kỳ công bố chiến lược thương mại giải phóng nước Mỹ, giao dịch trên các sàn chứng khoán ở châu Âu cũng như châu Á và cả ở Mỹ trong tình trạng tê liệt. Cho đến phút chót, mỗi một nhà lãnh đạo tại các quốc gia xuất siêu sang Hoa Kỳ đều kỳ vọng là họ sẽ đạt được một thỏa thuận với Washington nhờ có được mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Trump và chỉ có một số ít như Canada hoặc là Trung Quốc đã dứt khoát chọn giải pháp đối đầu. Ông Trump liệu sẽ giải phóng nước Mỹ như thế nào? Từ khi trở lại cầm quyền hôm 20 tháng 1 vừa qua, ông chỉ sử dụng một phương pháp, đó là uy hiếp các quốc gia giao thương với Mỹ. Từ đầu tháng 2 đến nay, Mỹ cũng đã hai lần tăng thuế nhập khẩu, đánh vào hàng của Trung Quốc. Thế rồi, từ hôm 12 tháng 3, nhôm thép của thế giới xuất khẩu sang Mỹ bị đánh thuế 25%, cho dù là các nhà sản xuất ở Hoa Kỳ chỉ có thể đủ sức cung ứng 50% nhu cầu tiêu thụ nội địa. Bà Eva Morletto, thông tín viên của tờ báo Ý Grazia tại Paris trên đài RFI đã nói đến hệ quả tai hại đối với nước Ý nếu như Hoa Kỳ tăng hàng rào thuế quan 25% đánh vào hàng xuất khẩu của Ý.
Rượu vang của Ý cũng bị nhắm tới. Một phần tư xuất khẩu của Ý hướng về thị trường Mỹ. Nếu bị đánh thuế 25%, thiệt hại đối với các nhà sản xuất của Ý sẽ lên đến 500 triệu euro. Ngoài ra, các mặt hàng xa xỉ cũng bị nhắm đến. Hiện tại, Roma đang cân nhắc xem giải pháp nào thích hợp hơn cả để đối mặt với chính sách bảo hộ của Donald Trump. Nguy hiểm ở đây là thị trường bị đẩy vào cảnh bấp bênh, không biết tương lai ra sao, các doanh nghiệp không dám mạnh dạn đầu tư.
Tình huống lại càng bấp bênh hơn nữa, do trên nguyên tắc ít nhất sẽ có 3 thay đổi lớn đánh dấu cột mốc mùng 2 tháng 4. Thứ nhất là Washington tăng thêm 25% thuế nhắm vào tất cả xe hơi sản xuất ở ngoại quốc bán sang Hoa Kỳ. Biện pháp này coi như bắt đầu khai tử ngành công nghiệp xe hơi lâu đời của châu Âu. Cái điểm thứ hai là Canada cũng như Mexico, hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, đang lo lắng hơn cả vì trên nguyên tắc, cũng kể từ ngày mùng 2 tháng 4, Washington đánh thuế thêm 25% vào hàng của hai quốc gia này bán sang Hoa Kỳ. Quan trọng hơn cả là biện pháp thuế đối ứng mà giới trong ngành gọi là cái đinh cuối cùng ông Trump đóng xuống cỗ quan tài của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nguyên tắc của loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này khá đơn giản. Nếu như một nước như Ấn Độ chẳng hạn áp dụng thuế nhập khẩu 40% đánh vào một mặt hàng nào đó của Hoa Kỳ, thì Washington cũng sẽ đáp trả tương ứng đánh vào cùng mặt hàng ấy của Ấn Độ khi thâm nhập vào thị trường Mỹ. Nếu mà xe của Mỹ bán sang châu Âu bị đánh thuế 5%, thì cũng không có cái lý do gì để xe của châu Âu xuất khẩu sang Hoa Kỳ chỉ bị thuế có 3,4%. Theo thẩm định của Phòng Thương mại Quốc tế International Chamber of Commerce có trụ sở tại Paris, thì để áp dụng chính sách thuế đối ứng, Washington cần lập tức điều chỉnh mức thuế hải quan của 13.000 mặt hàng trên thế giới do các nhà cung cấp từ 200 quốc gia khác nhau bán sang Mỹ. Ông Trump quả quyết đánh thuế hàng nhập khẩu sẽ cho phép thu về hàng chục, thậm chí là cả ngàn tỷ đô la cho nước Mỹ. Với món tiền khổng lồ như thế thì chính phủ sẽ giảm thuế cho các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Mỹ, sẽ tăng chi phí xã hội và quốc phòng. Cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro chừng mực hơn khi cho rằng dưới sự dẫn dắt sáng suốt của Tổng thống, khi mà sử dụng các đòn thuế quan thì ngân sách của Hoa Kỳ mỗi một năm sẽ thu về được thêm 600 tỷ đô la. Trái lại, một nghiên cứu của Đại học Yale thẩm định là mức thuế hải quan 25% sẽ cướp đi từ 2.700 đô la cho đến 3.000 đô la mãi lực của mỗi một hộ gia đình tại Mỹ hàng năm. Kịch bản có thể còn tệ hại hơn nữa nếu như các bạn hàng của Mỹ ăn miếng trả miếng. Cho đến ngày hôm nay mùng 1 tháng 4, Canada đã đánh thuế vào 40 tỷ đô la hàng Mỹ và dự trù là thuế nhập khẩu sẽ nhắm tới 280 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ vào thị trường Canada. Mexico trong cái thế yếu hơn, vì xuất khẩu lệ thuộc đến 80% vào Mỹ cho nên còn đang trong vòng chờ đợi để đàm phán và hy vọng được Washington nhẹ tay. Trung Quốc cũng đã tăng 10 và 15% thuế đánh vào hàng của Mỹ và thậm chí là nhắm luôn cả tới nông phẩm của Hoa Kỳ, một điểm nhạy cảm về mặt chính trị đối với Tổng thống Trump. Châu Âu thì cũng đã đáp trả biện pháp Mỹ đánh thuế nhôm và thép, đồng thời Bruxelles thông báo tiếp tục phối hợp để tìm cách trả đũa một cách tương xứng. Yonen Jinsu, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Terranova trên đài truyền hình RT ghi nhận, Bruxelles cũng có những công cụ lợi hại để chống lại chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ.
Mỹ luôn nghĩ là họ bị thiệt thòi nên nếu châu Âu gây trở ngại cho tăng trưởng và sự phát triển của Hoa Kỳ. Đúng là về hàng hóa, Mỹ bị thâm hụt mậu dịch với châu Âu, nhưng nhìn đến các dịch vụ thì không. Liên hiệp châu Âu lệ thuộc vào công nghệ kỹ thuật số của Hoa Kỳ và các hệ thống phân phối phim của Mỹ. Nhìn chung mậu dịch hai chiều tương đối khá cân bằng. Trong điều kiện đó thì có nghĩa là Bruxelles cũng có điều kiện để đáp trả các đòn trừng phạt của Washington. Nếu châu Âu đáp trả bằng cách trừng phạt các tập đoàn công nghệ số, thì đây sẽ là một vố đau đối với Hoa Kỳ và chính quyền Trump ý thức được điều đó.
Gregory Vanel, giáo sư kinh tế Đại học Kinh doanh ở Grenoble, nhấn mạnh về thương mại, chính sách bảo hộ của ông Trump chỉ là một sự tiếp nối từ nhiều đời Tổng thống Mỹ vừa qua.
Donald Trump est un peu l'héritier d'une, on va dire, de deux décennies de questionnement stratégique.
Donald Trump phần nào là người kế thừa hai thập niên chính sách đối ngoại của Mỹ với nghi vấn liên quan đến vị trí của Hoa Kỳ trên bàn cờ thương mại và kinh tế thế giới. Từ thời Tổng thống Barack Obama khi ông quyết định xoay trục sang châu Á và đến nay chúng ta thấy rõ sự đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc, mà hiển nhiên hơn cả là trên hồ sơ Đài Loan. Washington và Bắc Kinh đọ sức với nhau trên vấn đề công nghệ bán dẫn cũng đã có một sự tiếp nối trong chính sách thương mại dưới thời chính quyền Biden, với chính sách của ông Trump thể hiện qua quyết tâm việt vị các định chế đa quốc gia. Về mặt kỹ thuật mà nói thì coi như tổ chức thương mại quốc tế đã bị khai tử. Với chính quyền Trump, biện pháp thế đối ứng là cái đinh cuối cùng đóng vào quan tài để chôn WTO.
Trả lời đài RFI từ thủ đô Washington, trụ sở của Quỹ nghiên cứu German Marshall Fund, bà Alix Fangirl Alves đưa ra một nhận định khác khi cho rằng chính sách thuế quan của ông Trump trước hết là nhằm lấy lại cái vị trí trung tâm trên bàn cờ thương mại thế giới vào lúc mà Hoa Kỳ trong cái thế nhập siêu kinh niên và thâm hụt mậu dịch của Mỹ năm 2024 lên đến 3.000 tỷ đô la. Trên bàn cờ thương mại toàn cầu thì Mỹ chỉ còn chiếm có 13% trước chính sách bảo hộ của Mỹ. Phần còn lại của thế giới từ Âu sang Á đã có những bước chuẩn bị. Từ 2017, Liên hiệp châu Âu đã đàm phán về 8 thỏa thuận tự do mậu dịch và vừa mới loan báo là đã nối lại đối thoại trong lĩnh vực này với Malaysia vào lúc tại Washington, Tổng thống Trump ồn ào đe dọa đánh thuế toàn cầu, thì Bắc Kinh cứ âm thầm ký kết thêm những thỏa thuận đối tác khác như đã vừa mới đạt được với quần đảo Cook ở mãi tận Nam Thái Bình Dương. Hơn nữa, cũng vì chính sách bảo hộ này của Mỹ mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã xích lại gần nhau để hướng đến một thỏa thuận đàm phán về tự do mậu dịch giữa ba nước tại Đông Bắc Á.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Để duy trì tăng trưởng cao, Việt Nam buộc phải thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hôm 17 tháng 3 vừa qua, báo chí chính thức ở Việt Nam đã đồng loạt đăng một bài viết của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm. Việc các cơ quan truyền thông của nhà nước phổ biến quan điểm của lãnh đạo đảng là chuyện bình thường ở Việt Nam, nhưng bài viết này đáng chú ý bởi vì trong đó ông Tô Lâm đã không ngớt lời ca ngợi khu vực kinh tế tư nhân tại một đất nước mà về mặt chính thức, kinh tế nhà nước vẫn nắm vai trò chủ đạo trong một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngay từ năm 1986, khi bắt đầu đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công nhận kinh tế tư bản tư nhân là một thành phần kinh tế. Đến năm 2001, Đảng cầm quyền ở Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nhưng thực ra thì đến năm 2011, tại Đại hội Đảng lần thứ 11, cụm từ kinh tế tư nhân mới lần đầu tiên được sử dụng chính thức, với chủ trương hoàn thiện cơ chế chính sách để kinh tế tư nhân trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Năm 2017, Đảng đã ra nghị quyết nhấn mạnh là cần phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết này lần đầu tiên đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tư nhân, chẳng hạn như đến năm 2025 sẽ có 1,5 triệu doanh nghiệp đóng góp khoảng 55% tổng sản phẩm nội địa GDP. Tuy nhiên, những mục tiêu đó cho đến nay vẫn chưa đạt được. Trong bài viết mang tựa đề Phát triển kinh tế tư nhân, đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, với gần 1 triệu doanh nghiệp, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP. Nói chung, theo ông Tô Lâm, khu vực tư nhân ngày càng thể hiện là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Quan điểm của ông Tô Lâm là một nền kinh tế cường thịnh không thể chỉ dựa vào khu vực nhà nước hay đầu tư trực tiếp nước ngoài mà phải dựa vào nội lực là khu vực tư nhân vững mạnh, đóng vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển đất nước. Nhưng ông Tô Lâm nhìn nhận rằng kinh tế tư nhân ở Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rào cản, kìm hãm sự phát triển và năng lực cạnh tranh. Cụ thể, theo lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn tín dụng, đất đai, tài nguyên và nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành công nghệ, kỹ thuật và tài chính. Trong khi đó, một số doanh nghiệp nhà nước nắm giữ nhiều tài nguyên, đất đai, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng lại chưa khai thác hiệu quả, thậm chí còn để lãng phí. Ấy là chưa kể hệ thống pháp luật còn rất nhiều bất cập, chồng chéo, môi trường kinh doanh nhiều trở ngại, thủ tục hành chính phức tạp, tốn nhiều thời gian chi phí và tiềm ẩn rủi ro. Nhiều trường hợp quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản vẫn bị xâm hại bởi sự yếu kém hoặc lạm quyền của một số cán bộ công chức. Trong bản đánh giá về hiện trạng của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đăng vào tháng 9 2021, Tổ chức Tài chính Quốc tế, thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới cũng đã từng nêu bật sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam. Báo cáo này viết, quy mô và ảnh hưởng lớn của các doanh nghiệp nhà nước có thể cản trở cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và mới hoạt động. Doanh nghiệp tư nhân khó tham gia và cạnh tranh đầy đủ ở nhiều thị trường do các ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhà nước. Các ngân hàng thương mại tiếp tục cho những doanh nghiệp nhà nước có kết quả hoạt động yếu kém, được vay tiền trên cơ sở phi thương mại, do đó làm tăng chi phí vay trong nước của các công ty làm ăn có lợi nhuận tốt. Các doanh nghiệp nhà nước gặp khó khăn về tài chính có thể nhận được sự hỗ trợ của nhà nước bằng việc xóa nợ và kéo dài thời gian trả nợ, hạn chế các nguồn lực lẽ ra có thể được chuyển đến các công ty tư nhân. Trong khi luật lệ quy định hiện hành về giao đất và cho thuê đất kinh doanh, sản xuất không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, thì doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ 70% đất đai dành cho sản xuất và kinh doanh. Trong bài viết nói trên, ông Tô Lâm còn nhìn nhận trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài nhận được nhiều ưu đãi hơn so với khu vực tư nhân. Doanh nghiệp nhà nước thường thuận lợi hơn trong việc tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, còn doanh nghiệp nước ngoài thường được hỗ trợ về thuế, thủ tục hải quan, tiếp cận đất đai, v.v. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 18 tháng 3 vừa qua, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng chính phủ phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận đất đai và tiếp cận các ưu đãi như là với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Ví dụ như là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc mà đầu tư vào một tỉnh, thì tỉnh đó sẵn sàng cấp thêm đất và giảm giá đất vượt khỏi cái khung pháp luật của Việt Nam để mà giữ cái tập đoàn đó ở cái địa phương đó. Thay vì đối với lại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì bây giờ nên vận dụng cho doanh nghiệp tư nhân trong nước. Hiện nay thì là vì nhiều lý do cho nên là một số địa phương ưu đãi rất lớn đối với lại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Bởi vì doanh nghiệp đầu tư nước ngoài họ có tiềm lực lớn, họ có thể là trong một thời gian rất ngắn phù hợp với lại cái thời hạn được bầu và cầm quyền của ông bí thư hay là chủ tịch tỉnh, thì họ có thể đầu tư và nhanh chóng nâng cao cái thu về thuế cũng như là cái GDP. Nhưng mà thực chất giá trị gia tăng tạo ra ở Việt Nam thì lại không cao. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp dân tộc, còn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì họ mang thương hiệu nước ngoài và họ sẽ chuyển cái lợi nhuận cũng như là cái tiền vốn họ đầu tư về nước họ. Còn doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam là mang thương hiệu Việt Nam và sẽ là đóng thuế và ở lại với lại đất nước Việt Nam.
Một hướng phát triển khác để tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân, theo chuyên gia Lê Đăng Doanh, đó là phải đẩy mạnh việc chuyển sang chính phủ điện tử và thực hiện công khai minh bạch.
Luật doanh nghiệp năm 1999 đã thực hiện cái sự thay đổi quan trọng đó và bây giờ cần phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa. Và tôi nghĩ rằng là để làm cái việc đó thì là chuyển mạnh sang kinh tế số, chính phủ điện tử, thực hiện công khai minh bạch và tinh giảm tối đa giấy phép, các cái thủ tục hành chính. Và công khai điều này là do ai xử lý và xử lý đến bao giờ thì công bố lên trên mạng để cho mọi người biết. Theo tôi, tức là áp dụng là chính phủ điện tử công bố công khai lên là cái đề nghị đó của doanh nghiệp tư nhân đã được tiếp nhận của cơ quan này và hiện nay đang phân công ông này, bà này ở bộ phận này xử lý và thời gian trả lời là bao giờ, công khai lên. Nếu bây giờ bạn nhìn vào cái là niên giám thống kê của Việt Nam thì phần lớn chỉ có thu chi, chứ còn không có cụ thể là chi những ra cái gì và thu từ ở đâu. Trong khi đó nếu bạn đọc vào cái niên giám thống kê của Thụy Điển thì nó quy định rất rõ, tức là chi của nhà vua như thế nào, có đi chuyên cơ hay không, hay là đi máy bay thương mại, rồi thậm chí là bữa cơm mà nhà vua tiếp một ông thủ tướng nước ngoài thì gồm có 3 món và rượu vang thì là rượu vang gì. Và trên cơ sở đó thì tôi hy vọng là môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ được cải thiện và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sẽ lớn lên. Hiện nay thì trước hết là con số giấy phép con hiện nay là đang tăng lên rất lớn. Theo như công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp ấy, thì cái con số đó là đã vượt lên trên 5.000 giấy phép con và các cái quy định. Thì rất cần lặp lại một lần nữa bài học của Thủ tướng Phan Văn Khải là đã ký và bãi bỏ 258 cái giấy phép con năm 2001. Và tôi nghĩ rằng là bây giờ thì vận dụng chính phủ điện tử và công khai minh bạch thì những các cái việc giảm bớt những các cái thủ tục hành chính và giấy tờ là điều hoàn toàn có thể thực hiện được để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam đã có những tiến bộ như chúng ta đã thấy, tức là đã có những các cái hãng hàng không tư nhân Việt Nam như Vietjet có quy mô và hoạt động về mặt trình độ chuyên môn có thể cạnh tranh được. Thế thì với cái tầm nhìn như vậy, tôi nghĩ rằng là nên mở rộng hơn nữa tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào chính phủ điện tử, vào công nghệ thông tin.
Bên cạnh đó, chuyên gia Lê Đăng Doanh còn lưu ý về chính sách thu hút nhân tài để đóng góp vào việc phát triển nền kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
Theo tôi thì còn có rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải cải cách và phát triển lên, tức là chất lượng nguồn nhân lực và chính sách đối với nhân tài, là làm sao cho các cái nhân tài từ nước ngoài về được sử dụng ở Việt Nam sẽ được đối xử một cách tương xứng. Tôi không muốn nói rằng thu nhập của họ cũng giống như là thu nhập mà họ có ở Mỹ hay là ở Pháp, nhưng mà cũng là một cái thu nhập cao đáng kể so với lại cái thu nhập bình thường ở Việt Nam và họ có thể sống một cách thoải mái.
Trong bài viết nói trên, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cũng đã đề ra một số giải pháp để gọi là tạo ra một động lực đột phá cho các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có việc tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, bảo vệ hữu hiệu quyền tài sản, quyền sở hữu và quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như ưu tiên xây dựng các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu, đồng thời phải tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tiếp cận một cách hiệu quả và công bằng các nguồn vốn, đất đai, nhân lực và công nghệ.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc tập trận phong tỏa Đài Loan sau chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nga khẳng định tiếp tục phối hợp với Mỹ giải quyết xung đột Ukraine. Donald Trump dịu giọng với Vladimir Putin. Phe cực hữu Pháp và quốc tế phản ứng mạnh mẽ về vụ bà Marine Le Pen bị tước quyền ứng cử. Mỗi ngày một sự kiện, doanh nghiệp Trung Quốc và Hoa Kỳ loay hoay chống đỡ cơn bão thuế quan của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vai trò của căn cứ quân